trí thể thao.
Đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vừa có một hành trình thi đấu quốc tế đầy hứng khởi với kết quả lịch sử, lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại cuối cùng của khu vực châu Á tranh suất đi dự World Cup Qatar 2022. Sau lễ bốc thăm chia bảng hôm 1 tháng 7, tuyển Việt Nam rơi vào bảng B cùng các đối thủ Oman, Trung Quốc, Ả Rập Xê Út, Úc và Nhật Bản. Trong khi đó bảng A gồm các đội Iran, Hàn Quốc, Iraq, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Syria và Liban. Vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á bắt đầu khởi tranh từ ngày 2 tháng 9 tới đây. 12 đội bóng được chia làm 2 bảng thi đấu vòng tròn 2 lượt để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 4 đội nhất nhì ở 2 bảng sẽ đi thẳng tới vòng chung kết của World Cup Qatar 2022. 2 đội xếp thứ 3 tranh vé đá playoff hay còn gọi là tranh vé vớt với đại diện của một châu lục khác. Nhìn vào thể thức thi đấu và các đối thủ đa phần ở đẳng cấp cao của châu lục, khó có thể nói đội tuyển Việt Nam có thể hy vọng đi xa hơn nữa trong hành trình đến Qatar. Nhưng những tiến bộ mà đội quân của huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang-seo đang tạo ra cho người hâm mộ cũng như giới chuyên môn bóng đá ở Việt Nam một niềm tin rằng đội tuyển có thể làm được điều gì đó ở sân đấu lớn lần này. Những ngày qua, dư luận bóng đá Việt Nam lại dấy lên các tranh luận đầy hào hứng về cơ hội hay thách thức ở vòng đấu lớn trước các đối thủ đã đạt trình độ đẳng cấp của thế giới. Trong chương trình hôm nay, chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui. Xin chào ông Trần Văn Mui. Dư luận bóng đá Việt Nam trong những ngày này lại dấy lên các bàn luận khá hào hứng về vòng loại thứ 3 cho World Cup Qatar 2022. Dù đội tuyển Việt Nam sẽ phải đối mặt toàn với những ông lớn thực sự trong làng bóng đá châu Á.
Thì 12 cái đội tuyển được lọt vào cái là vòng loại 3 để tranh lấy 4 suất vào cái vòng chung kết cho cái FIFA World Cup của năm 2022 tại Qatar. Trong đó có 8 đội đã từng có mặt vòng chung kết của World Cup từ trước đến nay. Trong 8 đội này thì có đến 5 đội có ít nhất là 6 lần và đội nhiều nhất là đội Hàn Quốc đến 10 lần đã dự cái vòng chung kết của World Cup. Còn lại đó thì Trung Quốc cũng được 1 lần, UAE cũng được 1 lần và Iraq 1 lần. Syria, Oman và Lebanon cùng với Việt Nam là chưa có lần nào lọt vào cái vòng chung kết này. Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, Saudi và Úc là 5 đội đã có mặt tại cái vòng chung kết của World Cup của năm 2018 tại Nga. Sau khi mà chia bảng ra đó, thì người hâm mộ Việt Nam rất là vui. Vui vì hai cái lý do. Cái thứ nhất là chúng ta lại được rơi vào một cái bảng B, tức là cái bảng nó rất là đa dạng, phong phú. Tức là Nhật Bản, nè, Úc, Saudi Arabia, Trung Quốc, Oman và Việt Nam. Thì trong cái bảng này vui là bởi vì chúng ta có thể gặp được những cái đội bóng rất mạnh. Người hâm mộ có vẻ thích thú với cái việc mà chúng ta nằm ở trong cái bảng B. Bảng này thì có 3 đại gia, một cái đẳng cấp khác và cao hơn. Đó là Nhật Bản, Úc và Saudi. Và cả 3 cũng đều có mặt tại vòng chung kết World Cup 5-6 lần chúng ta đã nói. Và cả 3 đều có mặt tại World Cup 2018. Và hiện tại thì trên cái thứ hạng trên bảng xếp hạng của FIFA thì cả 3 trong cái top 6 của châu Á. Đội tuyển và có giá trị ở trên cái thị trường chuyển nhượng rất là cao. Nhật Bản có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến 159 triệu, tức là gần 160 triệu, đứng hàng 34 của thế giới. Còn Úc á, thì có thứ hạng FIFA là 41 và có giá trị trên thị trường chuyển nhượng của đội tuyển là đến gần 43 triệu, đứng hạng thứ 65 của thế giới. Saudi thì là có giá trị trên thị trường chuyển nhượng đến gần 34 triệu và đứng hạng 70. Và một cái điều đặc biệt tức là các cái đội tuyển, 3 cái đội tuyển trên đó, thì đều có rất nhiều cầu thủ đá ở nước ngoài. Tức là Nhật Bản có 26 cầu thủ đá nước ngoài, Úc có 21 cầu thủ đá ở nước ngoài. Riêng Saudi thì không có cầu thủ nào. Nhưng mà những cầu thủ của họ đều có chất lượng tốt. Đội tuyển Việt Nam hiện tại là đứng hạng thứ 93.
Ngoài những tên tuổi lớn mà Việt Nam hy vọng thủ hòa cũng khó. Nhưng có điều khiến dư luận bóng đá Việt Nam dường như rất hứng khởi là đội tuyển được xếp cùng bảng với Trung Quốc. Thưa ông, có thể lý giải điều này thế nào ạ?
Việt Nam rất là mong muốn nằm cùng bảng với Trung Quốc thì đó là cũng cái niềm hứng khởi. Lúc là cũng cùng cái đội bóng, cái khu vực phía Đông. Chúng ta thì Đông Nam Á, còn Trung Quốc là Đông Á. Thì cái cuộc đối đầu đó thì chúng ta lâu rồi cũng chưa từng gặp đội tuyển quốc gia của Trung Quốc. Nhưng mà rất là mong muốn để có một cái trận đấu mà sòng phẳng. Và người hâm mộ cũng rất là thích cái trận đấu này. Và đặc biệt cái trận lượt về đá với Trung Quốc thì diễn ra vào đúng ngày cái Tết âm lịch thì cũng rất hay. Trung Quốc với lại Việt Nam thì đã có những cái cuộc đối đầu ở cấp đội tuyển rất là nhiều năm trước đây. Và cũng có những cái trận chúng ta thắng ở cái cấp câu lạc bộ hoặc là thắng ở cái lứa tuổi nhỏ. có lẽ người hâm mộ người ta cũng rất là mong muốn về mặt chuyên môn, tức là lâu rồi cũng chưa có cuộc gặp gỡ này. Cái thứ hai nữa về mặt tinh thần mà nói thì người hâm mộ cũng mong muốn là cái tinh thần dân tộc cũng được kích thích qua cái môn bóng đá này. Và đây là một cái cuộc đối đầu mà cũng ngang ngửa. Nếu mà tính dân số thì quả rõ ràng là Trung Quốc quá quá lớn, trong khi đó Việt Nam thì cũng chỉ chưa tới 1/15. Nhưng mà vào cuộc thi đấu thì trên sân cũng chỉ có 11 người thôi, và biết chưa biết là mèo nào cắn miểu nào. Do đó cho nên là người hâm mộ có vẻ là cũng rất thích thú. Nếu như đội tuyển Việt Nam mà có thể tạo được một cái chiến thắng hoặc là có một cái trận đấu hay đối với đội tuyển Trung Quốc thì nó kích thích cái tinh thần dân tộc của Việt Nam rất nhiều.
Trên lý thuyết cũng như nhìn vào thực lực, khả năng đội tuyển Việt Nam làm được kỳ tích ở giai đoạn này là vô cùng nhỏ. Tuy nhiên, vòng đấu này sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam theo ông?
Lần đầu tiên mà chúng ta có mặt ở tại cái vòng loại 3 này đó, đây coi như là cơ hội và là thách thức cho đội tuyển Việt Nam. Cơ hội là bởi vì chúng ta có cái điều kiện trực tiếp để mà chúng ta đối đầu với lại các cái đội tuyển hàng đầu của châu lục. Và đó là những cái đội tuyển mà họ dành cái suất để bước vào cái vòng chung kết của World Cup. Cho nên những trận đấu đó là không phải những trận đấu giao hữu, mà là những trận đấu không khoan nhượng. Thì chúng ta sẽ biết được rõ ràng rằng là trình độ của đội tuyển bóng đá Việt Nam nó ở cái cỡ nào. Thì chúng ta đối đầu với những cái đội tuyển mà chúng ta vừa nói đó, như là Nhật, Úc, Saudi. Và chúng ta cũng sẽ có cái điều kiện để biết được, đo lường được cái khả năng của chúng ta trước những cái đội mà chúng ta coi như là chỉ nhỉnh hơn mình hoặc là ngang bằng với mình, như là Trung Quốc hay là Oman. Thì đó là những cái đối thủ mà cũng không quá sức với lại đội tuyển Việt Nam trong cái thời điểm hiện tại. Thì rõ ràng đây chính là một cái cơ hội. Nếu như chúng ta có những cái trận đấu hay, có những cái chiến thắng hoặc là những cái trận hòa, thì cái thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sẽ được cải thiện ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA. Vì khi chúng ta thắng những cái đội mà có cái thứ hạng cao hơn mình thì chúng ta sẽ có cái điểm số cao hơn. Hiện nay thì có hai cái luồng dư luận. Một là người ta cũng bảo thôi đừng có gây áp lực cho đội tuyển, coi như là đã vào được cái vòng loại 2, đã vào vòng loại 3 rồi, thì coi như là mục tiêu đặt ra đã đạt rồi, bởi vì chúng ta cũng chỉ muốn đến thế thôi. Chứ còn vào đến cái vòng mà các anh tài của chỗ này để mà tranh có 4 suất chính thức và một cái suất playoff thì nó quá khó. Cho nên không nên đặt một cái mục tiêu gì cả cho đội tuyển Việt Nam, để vì đội tuyển Việt Nam có thể chơi một cách hết sức là thoải mái, không có áp lực. Cái luồng ý kiến thứ hai nữa là cũng bảo là đây là một cái cơ hội. Nếu chúng ta có được những đối đầu thì tại sao chúng ta không đề ra những cái mục tiêu để chúng ta có những cái sự đầu tư, có những cái sự chuẩn bị thật là tốt, để mà nếu như chúng ta không thể giành được cái suất lọt vào cái playoff hoặc là có thể suất chính thức thì chắc là khó rồi đó. Nhưng mà playoff thì đức là đứng hạng 3 thì cũng nên đề ra như vậy để cho chúng ta có một cái chỉ tiêu để phấn đấu, để có sự đầu tư. Tuy nhiên theo cái sự suy nghĩ của tôi đó thì phải nói đến giờ phút này chúng ta có mặt ở cái vòng chung kết này, điều quan trọng nhất là phải có sự chuẩn bị tốt, phải tạo điều kiện, bởi vì đội tuyển mình không có lực lượng dày, cho nên phải tạo điều kiện để cho bảo toàn được lực lượng tốt nhất trong từng cái trận đấu để đối đầu với những cái đội bóng lớn của châu lục, và coi đó là cái nhiệm vụ quan trọng, gần như là quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam ở trong cái cuối năm 2021 và khoảng đến tháng 3 của năm 2022. Cái thứ hai nữa là có sự đầu tư thích đáng để chuẩn bị thật tốt về mặt thể lực cũng như về mặt tinh thần, để đội tuyển Việt Nam có thể thi đấu những cái trận ở trên sân khách cũng tốt, mà đặc biệt là những trận trên sân nhà, và nhất là có thể giành được điểm ở những cái trận mà chúng ta nói là đối với những đối thủ mà nó cũng chỉ là ngang tầm với chúng ta, và những cái trận mà người hâm mộ rất là mong muốn là đội tuyển Việt Nam giành được cái chiến thắng.
Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui đã tham gia với chúng tôi trong chương trình hôm nay.